Phẩm thứ 10, Thị Thư. Phật bảo các tỳ kheo, khi Bồ Tát được 7 tuổi, Ngài đã đủ 100.000 oai nghi kiết tường. Nhà vua muốn đưa Bồ Tát đến trường học, cùng với 10.000 đồng nam, muôn ngàn đồng nữ theo sau vây quanh để lo cho Bồ Tát, và muôn cổ xe chuyên chở các thứ trân báu theo sau. Nơi thành Ca Tỳ La, khắp các ngã tư đường và các đường hẻm, có 100.000 thứ âm nhạc trỗi lên và 100.000 thứ hoa trời rơi xuống. Lại có 100.000 các thể nữ, thân họ được trang nghiêm bằng các thứ anh lạc. Họ ở trên các lầu cát hoặc ở cửa điện đường, nhìn ra chiêm vọng Bồ Tát và dùng các thứ hoa vi diệu ở xa rải đến. Lại có 100.000 thể nữ các trời, thân hình mỗi người đều được trang nghiêm lộng lẫy và mang bình báo đựng đầy nước thơm để tưới rải nơi đường. Lại có chúng trời, rồng, bát bộ đều xuất hiện nửa thân hình ở trên hư không, tay họ cầm các châu báu và tràng hoa anh lạc rải phủ lên thân Bồ Tát. Vô số những người dòng họ Thích vây quanh nhà vua để đưa Bồ Tát đến trường học. Khi Bồ Tát sắp lên lớp học, vị thầy dạy tên là Tỳ Sa Mật Đa thấy Bồ Tát có oai đức vô thượng, bèn nói: "Tôi không đủ khả năng làm thầy thái tử." Rồi ông sanh lòng hổ thẹn, lo sợ mê muội cả người, té xỉu xuống đất. Lúc đó, vị thiên tử cõi trời Đâu Xuất tên là Diệu Thân xuất hiện, diệu thầy giáo đứng dậy và để ngồi yên trên tòa. Thiên tử giọt lên hư không và nói kệ rằng: "Thế gian đã có các kỹ nghệ, từ vô lượng kiếp đã tu tập, do muốn thành thục các đồng tử, tùy thuận tục pháp đến học đường, lại muốn điều phục các chúng sanh, khiến vào đại thừa pháp chân thật, khéo hiểu nhân duyên pháp tứ đế, hay diệt các khổ được an vui. Trời trong trời là bậc tôn quý, bậc thí cam lồ không ai hơn. Tất cả chúng sanh tâm hạnh phúc, ở trong một niệm thảy đều biết. Pháp tịch tịnh kia còn năng ngộ, huống gì văn tự lại cần ư?" Khi thiên tử nói kệ này xong, liền đem hoa thơm thiên diệu cúng dường Bồ Tát, rồi ẩn thân. Sau khi vua thâu đàn dạy các đồng tử và các vị bảo mẫu lo chăm sóc cho Bồ Tát, Ngài trở về hoàng cung. Bấy giờ Bồ Tát tay cầm cuốn thiên thư chiên đàn được xoa ướp bằng hương trời Mani Minh Châu để nghiêm sức, Bồ Tát hỏi vị thầy dạy học rằng: "Tất cả có 64 loại sách, đại để như các sách Phạm Mi Thư, Khư Lô Phong, Bố Sa Ca La, Ương Già La, Ma Ha Đề, Ương Cù, Diệp Bán Ni, Bà Ly Ca, A Ba Lô Ca. Vậy xin hỏi thầy sẽ dùng sách nào dạy ta?" Khi ấy, thầy Tỳ Sa Mật Đa nghe những tên sách chưa từng được nghe bao giờ, nên trong tâm ông vui mừng, bỏ tâm cống cao từ trước đến nay, rồi nói kệ khen rằng: "Ít có người thanh tịnh thắng trí, đã tự thông suốt tất cả pháp, thị hiện vào trường theo thế gian, nói những tên sách xưa chưa nghe, vô kiến đảnh tướng bậc tối tôn, diện mạo oai nghi không ai bằng, trí tuệ thần lực hơn tất cả, lại đem khéo léo dạy cho ta. Thấy mình kém cỏi cần nên học, nghe được những gì chưa từng là bậc tối thượng trời trong trời." Phật bảo các tỳ kheo, bấy giờ có 10.000 đồng tử cùng với Bồ Tát đồng nghe thầy dạy mẫu tự. Khi xướng chữ A thì liền phát ra âm thanh biểu thị tất cả pháp vô thường. Khi xướng chữ A dài thì phát ra âm thanh biểu thị tự lợi. Khi xướng chữ T thì phát ra âm thanh biểu thị căn bản rộng lớn. Khi xướng chữ Y thì phát ra âm thanh biểu thị tất cả chúng sanh ở thế gian nhiều. Khi xướng chữ ô thì phát ra âm thanh biểu thị các việc phiền não ở thế gian. Khi xướng chữ ô nhẹ thì phát ra âm thanh biểu thị tất cả chúng sanh ở thế gian trí tuệ yếu ớt. Khi xướng chữ ê thì phát ra âm thanh biểu thị các điều mong cầu là tội lỗi. Khi xướng chữ ái thì phát ra âm thanh biểu thị oai nghi thắng diệu. Khi xướng chữ diêu thì phát ra âm thanh biểu thị sau khi mạng chung được đến bờ kia. Khi xướng chữ áo thì phát ra âm thanh biểu thị tất cả đều quá sanh. Khi xướng chữ an thì phát ra âm thanh biểu thị tất cả đều không ngã và ngã sở. Khi xướng chữ á thì phát ra âm thanh biểu thị tất cả đều phải hoại diệt. Khi xướng chữ ca thì phát ra âm thanh biểu thị thuộc nghiệp quả. Khi xướng chữ khư thì phát ra âm thanh biểu thị tất cả pháp như hư không. Khi xướng chữ giá thì phát ra âm thanh biểu thị pháp duyên khởi rất sâu xa. Khi xướng chữ già thì phát ra âm thanh biểu thị trừ diệt tất cả các bệnh hắc ám. Khi xướng chữ dạ thì phát ra âm thanh biểu thị tiêu diệt hết 12 nhân duyên của chúng sanh. Khi xướng chữ giả thì phát ra âm thanh biểu thị quán pháp tứ đế. Khi xướng chữ xa thì phát ra âm thanh biểu thị hằng đoạn tham dục. Khi xướng chữ xả thì phát ra âm thanh biểu thị độ tất cả chúng sanh vượt qua biển khổ. Khi xướng chữ xà thì phát ra âm thanh biểu thị hàng phục tất cả ma oán. Khi xướng chữ hoại thì phát ra âm thanh khiến cho tất cả chúng sanh được giác ngộ. Khi xướng chữ cha thì phát ra âm thanh biểu thị hằng dứt khổ cho chúng sanh các cõi. Khi xướng chữ chả thì phát ra âm thanh biểu thị xả tất cả. Khi xướng chữ trà thì phát ra âm thanh biểu thị đoạn trừ tất cả ma chướng não loạn. Khi xướng chữ tra thì phát ra âm thanh biểu thị tất cả cảnh giới đều là bất tịnh. Khi xướng chữ noa thì phát ra âm thanh biểu thị tất cả pháp là chân như không sai khác. Khi xướng chữ đà thì phát ra âm thanh biểu thị thí giới chất thực. Khi xướng chữ già thì phát ra âm thanh biểu thị mong cầu thất thánh tài. Khi xướng chữ na thì phát ra âm thanh biểu thị biết rõ tất cả sắc, thanh, hương. Khi xướng chữ ba thì phát ra âm thanh biểu thị chứng đệ nhất nghĩa đế. Khi xướng chữ phả thì phát ra âm thanh biểu thị hiện chứng nhập quả vị. Khi xướng chữ bà thì phát ra âm thanh biểu thị giải thoát tất cả trói buộc. Khi xướng chữ bả thì phát ra âm thanh biểu thị dứt hết hữu lậu. Khi xướng chữ ma thì phát ra âm thanh biểu thị tiêu diệt hết tâm kiêu mạn. Khi xướng chữ giả thì phát ra âm thanh biểu thị thông suốt tất cả pháp. Khi xướng chữ la thì phát ra âm thanh biểu thị nhàm chán sanh tử, ưa thích đệ nhất nghĩa đế. Khi xướng chữ xá thì phát ra âm thanh biểu thị tất cả samatha tỳ bát xá na. Khi xướng chữ sa thì phát ra âm thanh biểu thị được lực thần thông để chế ngự bọn lục sư. Khi xướng chữ ta thì phát ra âm thanh biểu thị hiện chứng nhất thiết trí. Khi xướng chữ ha thì phát ra âm thanh biểu thị hằng dứt hết nghiệp phiền não. Khi xướng chữ sai thì phát ra âm thanh biểu thị các văn tự không thể thuyết bày hết Phật pháp được.